Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 41, những dòng cuối cùng. Vấn đề thứ tư: những điều gì có thể gây chướng ngại việc vãng sanh? Chư vị có muốn vãng sanh thì những cái vấn đề này nên chú ý. Tập sách này thực sự đã nêu ra những cái vấn đề rất là chi tiết, cụ thể, để cho mỗi chúng ta tự ý thức lấy và cố gắng làm. Những điều này không khó, mà là những điều mọi người muốn vãng sanh cần phải chú ý. Đơn giản, câu nào đúng, câu nào sai đều rõ ràng minh bạch. Mong chư vị đừng có bỏ lỡ cái cơ hội này, uổng lắm. Câu A: niệm Phật cầu phước cầu lộc, cầu hết bệnh chứ không cầu vãng sanh sẽ gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Rõ ràng đấy. Niệm Phật mà cầu phước cầu lộc, cầu tiêu tai giải nạn, cầu hết bệnh, thường thường mất vãng sanh nhiều lắm chứ vị ơi. Tại sao vậy? Những cái cầu đó có gì xấu mà lại mất vãng sanh? Tại vì chư vị nên nhớ là tất cả đều do chính mình thực hiện con đường tương lai. Lúc mà một cơn bệnh xảy ra, mà cơn bệnh này là cái lần cuối cùng trong đời mình, tức là sau đó mình hết bệnh nữa rồi, tức là sau đó mình chết rồi, mà mình còn hy vọng sẽ sống thêm vài chục năm nữa để mà hưởng phước, thì lúc tắt hơi nhất định mình không cầu vãng sanh. Mình không cầu vãng sanh thì không có Phật nào bắt mình phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cầu phước cầu lộc, cầu phước cầu lộc cầu tài, cầu mua mau bán đắt, cầu cho thân thể tráng kiện gì đó không biết. Thì cái lúc lâm chung vì mình cầu cái chuyện đó, cho nên nếu mình thành tâm mình cầu thì nó sẽ tìm những cái chỗ đó mà mình đi. Tất cả đều do chính cái tâm của mình dẫn mình, nó gọi là dẫn nghiệp. Nó dẫn mình đi tới cái chỗ đó. Chỗ nào đó không biết. Còn nếu mà mình lúc đó mình không thèm cầu cái gì khác, cứ một lòng một dạ cầu vãng sanh Tây Phương, thì chính cái tâm này nó dẫn mình đi tìm cái con đường nào đó đi về cho tới Tây Phương Cực Lạc. Chút nữa chúng ta sẽ tìm cách khai thác ra. Cho nên xin chư vị phải nhớ là tất cả đều do tâm của mình tạo ra. Nếu mà chư vị muốn biết cho rõ hơn cái này, chư vị có thể đọc trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật nói rõ lắm. Một người cầu phước, một người cầu tài, một người cầu lộc, nói chung là cầu phước báu nhân thiên, thì không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mặc dù cầu phước báu nhân thiên không phải là xấu, không phải là xấu, mà chỉ là mất cái đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Mong chư vị chú ý cái chỗ này để mà chúng ta làm việc với cái huệ mạng của mình cho nó vững vàng chút. Đừng có sở ý uống lắm đấy. Câu B: gia đình cản trở, bạn hữu nói chuyện sai lầm, đồng tham tạo nghịch duyên, làm chướng ngại việc vãng sanh tịnh độ. Đúng không chư vị? Chính vì thế mà trong pháp hộ niệm có cái điều luật là khi bắt đầu hộ niệm, gia đình cần phải ngăn cản, đừng để thân nhân, bà con, bạn hữu, đồng tham, nghĩa là đồng tu, trực tiếp nói chuyện với người bệnh. Nếu mà chúng ta sẽ để mà bạn bè tới thăm lôm trực tiếp nhiều quá, Chư vị cứ chú ý coi, người ta thì vãng sanh được, nhưng mà mình vãng sanh không được. Cứ tưởng rằng là tình thâm cốt nhục gì đó, bạn hữu trì kỷ trì bỉ gì đó tới để mà thăm những thổi những cái lời chia buồn chia vui gì đó, làm phá tan cái tâm đạo của người bệnh hồi nào không hay. Cho nên xin chư vị, nếu mà chư vị nào mà muốn dư âm đi hộ niệm, những điều này dư âm rất là cứng rắn, chứ không bao giờ mà lỏng lẻo được. Nếu mà không cứng rắn cái chỗ này thì mình hộ niệm mà giống như giả tràng xia cát biến đông, khó lắm chứ bây giờ. Hôm trước tôi đọc một cái bài mà có liên quan tới anh Minh Giác ở dưới Vũng Tàu. Anh đó là một kỹ sư về dầu khí, anh làm ở ngoài giàn khoan đó. Mà tuần nào anh cũng về, anh là trưởng ban, một trưởng ban hộ niệm. Anh cũng thông minh lắm. Anh có nói câu mà tôi nhớ mãi. Anh nói một người bác sĩ để mà trị bệnh phải học ít ra là 6 năm, 7 năm mới có quyền đi ra trị bệnh người ta được. Còn mình mang cái thân là đi hộ niệm là cứu cái huệ mạng của người đó vãng sanh về Tây Phương thành Phật, mà chư vị không chịu nghiên cứu kỹ phương pháp hộ niệm, làm sao mà chư vị hộ niệm được? Cứ nghe sơ sơ qua rồi đi hộ niệm, nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao làm vậy, đưa đến hộ niệm càng nhiều càng để lại cái hậu quả là chúng sanh không còn tin tưởng pháp hộ niệm nữa mà không hay. Tại vì xen tạp quá nhiều, làm sai quá nhiều, thất bại quá nhiều, đồ đô thừa pháp hộ niệm không linh. Có những vị hộ niệm trước đó hộ niệm sai vô cùng sai, sao mà mấy chục ca, 40-50 ca đều sai hết. Gặp anh nói thẳng thắn, anh nói người bác sĩ muốn đi chữa bệnh thì phải đậu cái bằng bác sĩ trước cái đã, học 5-6 năm, học ngày học đêm rồi sau đó mới được áp dụng. Chư vị đi cứu cái huệ mạng của người ta mà chư vị không chịu nghiên cứu kỹ, làm sao mà chư vị có thể hộ niệm được? Anh nói vững vàng lắm. Có nhiều người cứ nghĩ đơn giản quá, đơn giản quá, vì vậy cho nên ngồi xuống là nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao làm vậy. Còn do này luôn luôn gánh cáo là không được nghĩ sao làm vậy. Chư tổ bảo sao mình làm vậy là đúng. Dù mình thấy cái điều này hay cũng không được tự ý đưa vào. Tại vì đưa vào như vậy là chẳng khác gì làm cho pháp hộ niệm này tiêu đi, tan đi, mai một đi, không còn xuất hiện trên thế gian trong một thời gian rất ngắn. Gọi là sáng nở tối tàn, đưa đến chỗ mạt pháp. Cho nên mong chư vị phải chú ý đi hộ niệm, nhất định không được đem cái gọi là tình thức của mình ra mà phổ biến vào cái pháp hộ niệm nhanh quá. Lấy cái gì hay hay cũng đưa vào, kẹt lắm đấy, vô cùng kẹt đấy. Cho nên bạn hữu đồng tham nói chuyện sai lầm, làm nghịch duyên cho việc vãng sanh, đúng như vậy đấy, phải cẩn thận vô cùng. Câu C: lâm chung bệnh khổ hành hạ, nghiệp chướng bức bách, làm cho tâm hồn điên đảo, quên mất niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không chư vị? Tất cả những cái này chư vị phải chuẩn bị trước đi. Chắc chắn dư âm dám đoán rằng tới 99.9% mỗi người chúng ta đều gặp phải đấy. Bây giờ thì mình ngồi mình ngon lắm đấy. Đến lúc mà bệnh xuống rồi, xin thưa với chư vị, phải nhớ cho kỹ. Lâm chung bệnh khổ hành hạ nhất định có. Nó hành hạ cho mình đến queo râu luôn ấy. Nó hành hạ cho mình đến nỗi không còn nghe được cái câu A-di-đà Phật. Nó hành hạ đến nỗi mà không niệm câu A-di-đà Phật luôn đấy. Chứ không phải là đơn giản. Cho nên có những người cứ nghĩ là mình không cần tới hộ niệm, không cần tới hộ niệm. Tới lúc đó nằm chèo quê một mình, tự mình cô lập lấy mình trong những cảnh giới vô cùng khốn khổ, đau khổ vô cùng. Cho nên pháp hộ niệm thực sự cần thiết, vô cùng cần thiết. Nghiệp chướng bức bách, khi mà đi hộ niệm một vài người rồi, chú vị mới thấy nghiệp chướng bức bách. Đến lúc mà mình nằm xuống rồi mới thấy Nó bức bách đến nỗi mà không có thể nào mà mở mắt ra được, không thể nào mà nằm cho yên được. Đang nằm trên giường mà thấy hình như ai treo cái chân mình trên cao, thẳng đầu mình xuống đất, chịu không nổi. Nó bức bách như vậy đó. Không có ban hộ niệm, không lo lắng về hộ niệm, làm sao có thể gỡ được những cái ách nạn này. Cho nên nghiệp chướng bức bách làm cho tâm hồn điên đảo, đảo điên. Có nhiều người tu mấy chục năm sau cùng rồi, chư vị thấy không? Đến lúc mà sắp sửa ra đi, điên điên đảo đảo, đảo đảo điên điên. Ngược lại có những người thực sự may mắn, một đời ít tu hành nhưng mà nhờ cái tâm người ta hiền lành chất phác. Cho nên hôm nay dì ông cái thường hãy nhắc trong nhất là những cái lời nói của dì ông luôn luôn nhắc. Hằng ở hiền lành chút xíu đi, buông xả chút xíu đi, bỏ đi những cái gì chấp bách, thì sau cùng mình nằm xuống mới thoát được. Những người hiền rất dễ buông xả, những người hiền rất dễ tha thứ, những người hiền rất dễ thoát được những ách nạn của chính mình. Tại vì những người hiền là những người có phước, những người không hiền không có phước. Hiền mới có phước. Chính cái phước này nó giải dùm cho ách nạn của nghiệp chướng đấy. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình có 50.000, 60.000 mình ủng hộ cho cái chùa như vậy, mình ra mình tuyên bố lung tung beng lên tướng mình là cái phước. Không phải, mình đang tiêu phước đấy, chứ không phải là tạo phước đâu. Mà chính những người hiền, người ta khen tặng, người ta kính nể, người ta thành kính. Cho nên cái tâm thành kính của người hiền thường thường tạo cho những sự lợi ích vô cùng. Mong chư vị phải nhớ những cái pháp gọi là pháp tu bố thí. Thì cái người hiền người ta có thường có những cái cơ hội bố thí nhiều lắm. Người ta có tiền thì người ta tới cúng dường. Cúng dường ghi trên bảng ông Nguyễn Văn Bê cúng dường 10.000, mà để dưới cái ông 9.000 thì ông buộc nên để ông trên. Còn những người không có tiền nhưng mà người ta nhổ cỏ, ta thành tâm. Trời ơi, đây là những vị Bồ Tát, người ta thành tâm tán tán gọi là tùy hỷ công đức. Vậy mà xin thưa với chư vị, người ta lại phước vô như nước, tuôn tuôn vô. Người ta nhổ cỏ, người ta làm vườn. Sáng này, sáng sớm này mấy người tới nhổ cỏ dọn vườn đồ. Những người đó là những người tạo phước. Chư vị cứ thành tâm làm đi. Cần táo già lam địa, thời thời phước huệ sanh đấy. Quét sân niệm Phật đường, quét chùa mà có phước mà có huệ nữa đấy chư vị. Tại vì sao? Tại vì trong lúc người ta quét đó, người ta niệm Phật. Niệm Phật cho nên huệ nó vô. Tại vì cái tâm nó thành, ta muốn tất cả mọi người đều có cái chỗ vui vẻ mà người ta có huệ luôn đấy. Cho nên gọi là phước trí tâm linh. Những người hiền thường thường sinh ra như vậy. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy ráng cố gắng phát tâm cho lớn lớn hơn chút. Một ngày bỏ ra 2 phút đọc những cái này, nhiều khi chúng ta thấy được rõ con đường vãng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.